Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 510. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 4 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Thập Phổ Bồ Tát kệ tụng bài thứ nhất. Nhĩ thời Tịnh Đức Diệu Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, thừa Phật oai lực, Phổ Quán Nhất Thiết Bồ Tát giải thoát môn hải dĩ, tự thuyết tụng ngôn. Đoạn văn này là nghi thức nói kệ do người tập kết kinh tạng viết nên. Nội dung kinh nghĩa bên trong phần trước chúng ta nói rất nhiều. Đoạn văn này đặc biệt chú trọng thừa Phật oai lực, Phổ Quán Nhất Thiết Bồ Tát giải thoát môn hải. Vì pháp môn mà mỗi vị Bồ Tát đã tu khác nhau, nhưng đến Thập Phổ Bồ Tát hết thảy đều hội hợp rồi, cho nên xưng đó là hải. Trong kệ tụng với phần trước cũng có chỗ bất đồng rất lớn. Phần trước điều mà chúng ta đã nhìn thấy, mỗi bài kệ là nói tán tụng của một vị Bồ Tát. 10 bài chỗ này đã dung thông rồi. Hay nói cách khác, không phải là nói một vị Bồ Tát, mà đại biểu pháp môn của Bồ Tát thiệp nhập lẫn nhau, cho nên không kết quy đến một người nào nữa. Về sau đều là ý nghĩa này. Chúng ta xem bài thứ nhất của kệ tụng. Đương nhiên quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao để học tập Thập Phương Sở Hữu Chư Quốc Độ Nhất Sát Na Trung Tất Nghiêm Tịnh Dĩ Diệu Âm Thanh Chuyển Pháp Luân Phổ Biến Thế Gian Vô Dữ Đẳng. Tán tụng Bồ Tát biến giảng Thập Phương Bồ Tát chúng hội trang nghiêm đạo tràng. Ở phần trước Thanh Lương Đại Sư chú giải nói trường hàng văn chỉ là nhập chúng hội trang nghiêm đạo tràng. Chỗ này chúng ta nhìn thấy có thuyết pháp. có thể thấy được hai ý nghĩa hoằng hộ đều nổi lên vô cùng rõ rệt. Chánh pháp có thể cửu trụ thế gian hay không? Có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh không? Ở đây chúng ta nhất định phải nói đến chúng sanh chính pháp giới. Thấy đều là đối đãi nhau bình đẳng, chung sống hòa mục, hỗ trợ hợp tác qua lại, tôn trọng kính mến lẫn nhau. Tim ốc này đương nhiên là rộng mở vô hạn. Tinh thần đương nhiên là nhanh nhạy mà sung mãn. Tuy chưa nhập cảnh giới Phật, nhưng ít nhiều cũng được một chút không khí của Phật Bồ Tát. Vậy là có thọ dụng rất không thể nghĩ bàn rồi. Chúng ta đích thực nếu muốn đượm không khí này thì phải chăm chỉ nỗ lực ở trong môi trường sinh hoạt hiện thực mà học tập. Muốn học tập nhất định phải đem những không khí của thế tục buông xuống, phải gạt bỏ mới có thể đượm được không khí của Phật, dần dần khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Hai câu trước vẫn là mở mang tâm lượng. Thập phương sở hữu chư quốc độ, nêu một ví dụ là được rồi. Chẳng phân quốc giới, bây giờ nói là chẳng phân quốc tịch. Bất kể bạn là người của quốc gia nào, người của khu vực nào, chúng ta phải đột phá quan niệm về khu vực này. Quan niệm này ở trong thế tục tựa hồ là không thể phá. Dưỡng sanh ra và lớn lên trong khu vực này, nhìn thấy người khác từ ngoại quốc đến, từ khu vực khác đến, ít nhiều đều sẽ hơi có kỳ thị, thậm chí là bài xích, không thể bao dung. Loại chấp trước này xưa nay trong ngoài đều có. Người Trung Hoa có, người ngoại quốc cũng có. Cứ sao tu hành không thể siêu diệt lục đạo? Nhân tố này là khá nghiêm trọng. Đặc biệt là người niệm Phật chúng ta, người niệm Phật chúng ta phải giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc, trụ chúng trong thế giới Tây Phương Cực Lạc là đến từ mười phương tất cả cõi đất chư Phật. là đến từ tất cả chúng sanh của các tộc loại khác nhau trong chính pháp giới. Nếu tâm lượng của chúng ta nhỏ, điều này cũng không thể bao dung, điều kia cũng thấy không vừa mắt. Các vị nghĩ ngợi xem, bạn có thể sanh đến thế giới cực lạc sao? Công phu niệm Phật niệm hay đi nữa, người xưa nói một ngày 10 muôn tiếng Phật hiệu, hét khang cả họng cũng uổng công. Vì sao? Tâm lượng quá nhỏ. Niệm Phật phát tâm như thế kia, dụng tâm như thế kia, vẫn không thể giảng sanh. Tại sao? Bạn nhất định phải hiểu đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát mỗi người tu pháp môn riêng, mỗi người đến nơi này để dung thông, viên dung. Đó gọi là nhất tu nhất thiết tu, nhất đoạn nhất thiết đoạn. Không phải là một môn nữa. Một môn thông rồi, mọi môn đều thông suốt. Chúng ta ở chỗ này nhìn thấy. Cho nên câu đầu tiên nhất định phải đem tâm lượng mở mang, phải ở trong cảnh giới hiển tiền này, trong đời sống thường ngày, bao dung với mọi người, mọi sự, mọi vật. Buổi học này của chúng ta mới thật sự không uổng phí. Nhất sát na trung tất nghiêm tịnh. Sát na là thời gian cực ngắn. Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ. Công đức gì? Công đức của tâm thanh tịnh, công đức của vô phân biệt, công đức của vô chấp trước, công đức của vô vọng tưởng. Chúng ta làm không được, ấy là Pháp Thân Bồ Tát mới được. Điều chúng ta ngày nay phải làm là buông xuống phân biệt chấp trước, thì tâm của chúng ta thanh tịnh rồi. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, thì buông xuống phân biệt chấp trước, hiển tiền. Bạn không thể nào buông xuống phân biệt chấp trước. Bạn xem 20 chữ mà tôi viết trong đó, nói thực tại là tự như hiểu nhưng không phải hiểu. Nhìn thấy có vẻ hiểu, thật ra không hiểu. Tại sao không hiểu? Bạn không làm được. Tại sao không làm được? Bạn có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Chướng ngại là phân biệt chấp trước. Tự tư tự lợi là đến từ phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước buông xuống rồi thì ý nghĩ tự tư tự lợi không có. Ý nghĩ mà muốn khống chế mọi người, mọi sự, mọi vật ở cảnh giới bên ngoài không có. Ý nghĩ chiếm hữu mọi người, mọi sự, mọi vật ở cảnh giới bên ngoài không có. Ngược lại là sanh ý nghĩ gì? Sanh bố thí cúng dường. Trong niệm niệm đều là bố thí cúng dường tất cả chúng sanh. Bố thí cúng dường mọi người, mọi sự, mọi vật. Tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là một chút tư tâm không có. Cúng dường đối với tất cả chúng sanh là tận tâm tận lực, thầy đều là công đức viên mãn, chân chánh trang nghiêm Phật quốc độ. Vẫn không chỉ như thế, còn dĩ diệu âm thanh chuyển pháp luân. Pháp là đại pháp của chư Phật Như Lai. Phương pháp dạy người làm người, phương pháp dạy người xử sự, phương pháp dạy người tu hành. Phương pháp tu hành này bao quát cả ba loại lớn: phương pháp đoạn ác tu thiện, phương pháp chuyển mê làm ngộ, phương pháp siêu phàm nhập thánh. Dĩ diệu âm thanh chuyển. Ta đem những pháp ta học được từ chỗ chư Phật Như Lai truyền trao cho bạn, xoay chuyển truyền thụ. Luân là tỷ dụ, luân là sự chuyển mãi mãi không dừng, cũng tức là công tác này ta cứ làm mãi mãi không dừng. Đem sở học sở tu của ta chuyển trao cho tất cả chúng sanh. Chỉ cần họ chịu học, chúng ta chắc chắn không có tiếc pháp. Ta biết bao nhiêu thì ta trao bấy nhiêu, chắc chắn không có giữ lại. Có vài người tâm địa vẫn là chưa buông xuống hoàn toàn, nếu ta mà cứ dạy hết cho hắn cả, tương lai không phải hắn vượt hơn ta ư? Vậy ta phải làm sao? Truyền cho người khác, truyền họ một ngón, đằng sau còn giữ lại một ngón. Quan niệm này sai lầm. Đó là quan niệm gì? Tự tư tự lợi. Đối với ý nghĩ khống chế chiếm hữu chưa buông xuống, sai rồi, sai quá rồi. Họ không biết chân tướng sự thật. Ta đều đẩy ra hết toàn bộ cho, về sau càng nhiều hơn nữa. Cho nên sự tu phước của chúng sanh, nói lão thật là tu rất hữu hạn. Không biết đạo lý trong đó, cũng không biết phương pháp. Người thế tục nói đại xuất đại tiến, lời ấy tôi thường hay nghe được. Bạn phải bố thí. Phước báo của bạn đến từ đâu? Trong thí phải có trí tuệ chân thật, chứ không phải là thông minh. Người thí chàng hành bố thí cúng dường, nói lão thật là không có trí tuệ, họ có thông minh. Thông minh ngược lại làm chướng ngại họ tu phước. Thì như chúng ta nói cứu tế tai nạn là một ví dụ rõ rệt nhất. Rất nhiều người bố thí đi cứu tai, về sau này nghe nói gì, số tiền bố thí này bị người ta lừa đi mất. Người được chuyển tay cầm đi luôn, nạn dân thật sự không được nhận. Thế là thế nào? Không chịu bố thí nữa. Chúng tôi Nghe những lời này nghĩ cũng có đầy đạo lý, thật ra một chút đạo lý cũng không có. Họ không hiểu bên trong đó có chân lý. Nhân quả mỗi người tùy mỗi người thọ báo. Bạn phát tâm này, đem số tiền này đi cứu tế người ở các vùng tai nạn ấy, là phước của bạn có được. Người ta chuyển tay thế nào, lừa gạt bạn ra sao, ấy là chuyện của họ, chẳng liên can gì với bạn. Bạn nhìn thấy chuyện này về sau không dám làm nữa, là bạn cắt đứt con đường tu phước này rồi. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói hay lắm: phát ý viên thành viên mãn công đức. Bố thí cúng dường của bạn, phước báo lớn nhỏ không nằm ở số tiền tài bạn bố thí nhiều hay ít, mà ở sự phát tâm của bạn. Quý vị xem trong Liễu Phàm Tự Quấn có một câu chuyện nhỏ. Một bé gái tuổi còn trẻ, trong nhà rất nghèo, vào trong chùa chiền cúng dường cung kính có 2 xu tiền thôi. Tâm địa chân thành, phương trượng lão hòa thượng chúc phước cho cô, thầy cô hồi hướng chúc phước cho cô. Về sau cô làm vương phi, lại vào chùa để thắp hương, mang theo 1000 vàng đến cúng dường, đến trả nguyện, đến cúng dường. Lão hòa thượng kêu đồ đệ của ngài hồi hướng chúc phước cho cô. Bây giờ cô rất không vui, hỏi lão hòa thượng: lúc tôi còn trẻ, tôi chỉ cúng dường ở đây có 2 xu tiền thôi, lão nhân gia ngài đích thân tự hồi hướng cho tôi. Bây giờ tôi đem biết bao vàng bạc của báo đến cúng dường, sao ngài kêu tiểu đồ đệ làm cho qua loa chứ? Lão hòa thượng bèn nói: bố thí cúng dường không ở tiền nhiều ít, mà ở tâm của cô. Tâm của cô chân thành, nếu ta không đích thân hồi hướng cho cô là có lỗi với cô. Bây giờ cô là vương phi, hôm nay đồ vật cúng dường mang đến tuy nhiều đấy, nhưng tâm của cô chẳng thành kính như ngày trước nữa. Đồ đệ của ta hồi hướng cho cô là đủ rồi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, đây chính là trí tuệ. Người thế gian thường là thông minh nhỏ, mà chặn đứng mất con đường tu chứa phước báo cho cả đời mình rồi. Còn có một loại người nữa, cũng là thông minh nhỏ, cho rằng ta muốn làm một chuyện, nhưng lực lượng của ta không đủ, ta cần phải dè sẻn, tích trữ từ từ. Tích trữ mấy năm, lực lượng của ta đủ rồi, ta mới đi làm một chuyện tốt. Quan niệm này cũng sai luôn. Họ chỉ có thể tu phước nhỏ, không thể tu phước lớn. Phước lớn là tùy thời tùy nơi tận tâm cúng dường, phước báo này không thể nghĩ bàn. Hôm nay ta có năng lực đều làm hết mọi điều nên làm, ta còn muốn làm chuyện tốt hơn nữa, phước báo về sau cứ đến ồ ạt không ngừng. Bạn tưởng tượng không được, xong bạn không thể làm sai chủ ý. Hôm nay ta xả rồi, sau này phước báo sẽ đến. Bạn mà động ý nghĩ này, tâm của bạn không thanh tịnh rồi. Chân tâm vì chúng sanh, vì Phật Pháp mà làm toàn tâm toàn lực. Chúng ta thường nói tùy duyên chứ không phan duyên. Chuyện tốt không nhất định phải tự đích thân ta đi làm. Lời người xưa nói rất có đạo lý: đảng khai phong khí, bất di sư. Ta mở lề thoái cho mọi người thấy, khiến mọi người minh bạch rồi, mọi người tiếp tục đi làm nữa, làm chuyện tốt. Cho nên có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Bản thân ta đại khai đời trước chưa tu phước, thì như trong kinh điển nói, tu tuệ bất tu phước. Đối với tu tuệ rất xem trọng, tu phước lơ là. Cho nên cả đời này có thể có một chút thông minh trí tuệ, nhưng không có phước báo. Cho nên phước báo của một đời này quả thật là do một đời này tu. Chương gia đại sư dạy cho tôi, có bao nhiêu lực lượng thì dốc hết bấy nhiêu lực lượng viên mãn công đức. Từng năm tu viên mãn công đức, ngày ngày tu viên mãn công đức, về sau không nghe không hỏi. Hồi trước chúng tôi ở Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội Đài Bắc, chúng tôi đều là theo lời giáo huấn của Chương Gia Đại Sư mà tu bố thí cúng dường. Phương pháp tu cúng dường của chúng tôi tuân theo phương thức của Ấn Quang Đại Sư. Lão nhân gia ngài cả đời chỉ là một chuyện là in kinh bố thí. Cho nên chúng tôi rất sớm ở Đài Bắc tổ chức một cơ cấu. Khi ấy còn chưa có nhà, chúng tôi có hơn 50 hội viên, về sau này đại khai có hơn 80 hội viên. Hoa Tạng Pháp Hí Hội, đó là tổ chức đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi không có hội sở, chúng tôi có một người giúp. Mọi người bỏ tiền bỏ sức ra, chúng tôi tập hợp lại để làm bố thí pháp in kinh. Tiền không nhiều thì in bản nhỏ. Cho nên chúng tôi thuở đầu in Bát Thập Hoa Nghiêm lần đầu tiên 12 sách bản nhỏ. Hồi ấy tiền vốn của một bản là 2 đồng, một bộ Kinh Hoa Nghiêm là 24 đồng. Tôi nhớ chúng tôi in lần thứ nhất 1.000 bộ. Kết duyên nhiều nơi, tôi khai giảng Kinh Hoa Nghiêm là in bản nhỏ này. Tiền ít làm ít, về sau lại cách mấy năm nữa chúng tôi mới có một đồ thư quán, tự mình có trường sở, đồng tu đến cũng ngày càng nhiều. Nhưng chúng tôi ở Đài Bắc biết bao nhiêu năm, hội viên của đồ thư quán chúng tôi đại khái chỉ có hơn 1.000 người. Đạo tràng chúng tôi nhỏ, đạo tràng chỉ có thể chứa 200 người. Chúng tôi có hơn 1.000 hội viên. Nguyên nhân gì? Chúng tôi không thu nhặt tín đồ, đều là tự động đến. Nghe kinh, nghe băng ghi âm, truyền tay nhau mà đến, tự nguyện tham gia. Những năm này chúng tôi làm không ít chuyện đâu. Quý không phải nói là tôi phải dè sẻn bao nhiêu tiền tôi mới làm một chuyện, không phải. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Hai đạo tràng của tôi, người phụ trách đồ thư quán là cư sĩ Hàng Anh, người phụ trách cơ kim hội là cư sĩ Giảng Phong Văn. Tôi dạy họ một nguyên tắc: chúng ta thu nhập nhiều thì làm nhiều, ít thì làm ít, không có thì không làm. Lão thật niệm Phật. Bạn nói điều này tự tại biết bao. Đừng đi tìm chuyện làm, tìm chuyện là phan duyên, điều đó sai lầm. Chúng tôi lực lượng hữu hạn, chúng tôi in kinh gì? Tôi in kinh có một nguyên tắc. Thứ nhất là kinh thư tuyệt bản, chúng tôi phải lưu thông, hy vọng bản này đừng có thất truyền tại thế gian. Cho nên chúng tôi đối với những bản sách tú đặc biệt ưu tiên in. Thứ hai là những bản chúng tôi hiện đang học tập, hai loại này xếp vào ưu tiên số một. Lại có dư lực lượng hơn nữa, có rất nhiều đồng tu yêu cầu chúng tôi có thể cân nhắc. Chỉ cần nằm trong phạm vi lực lượng của chúng tôi, chúng tôi nhất định đều rất chăm chỉ nỗ lực đi làm, đều là thuộc về chuyển pháp luân. Giảng kinh hai giảng đường đạo tràng, trường niên giảng kinh không nghỉ ngơi, chủ yếu là do chính tôi giảng. Một mặt cũng mang lại mấy người học trò. Có người xuất gia, cũng có người tại gia. Chúng tôi truyền thụ phương pháp cho họ, cung cấp giảng đài giảng kinh cho họ. Cho nên Đài Loan hiện nay, bên này chúng tôi có mấy vị cư sĩ giảng rất khá. Cư sĩ Trịnh Thạch Nham, cư sĩ Nguyễn Quý Lương đều giảng rất hay. Người xuất gia hiện tại ở bên ngoài giảng kinh trường niên là Pháp Sư Ngộ Đạo. Rất nhiều người cũng rất quen biết ông. Các sư huynh đệ họ cũng có mười mấy người, cũng đều hay ở các vùng tại Đài Loan giảng kinh Hoằng Pháp. Chúng tôi kéo theo dẫn họ đến. Tóm lại là có lòng làm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Trong lợi ích xã hội, trọng điểm của chúng ta là dời đổi phong tục. Phải tạo dựng tấm gương tốt cho xã hội, đem đại đạo của Nho Phật kiến lập lên từ bản thân chúng ta, từ đạo tràng nhỏ của chúng ta. Bất kể ảnh hưởng có bao lớn, cũng bất kể thời gian ảnh hưởng có bao dài, dù sao sống một ngày cũng là một ngày. Đó đều là Phật ở trong kinh nói viên mãn công đức. Phổ điển thế gian vô dữ đẳng. Chúng ta minh bạch đạo lý này, biết cách làm của mình ra sao, Bồ Tát đạo từ sơ phát tâm đến đẳng giác. Mỗi giai tầng có cách làm của mỗi giai tầng, mỗi giai tầng có tiêu chuẩn viên mãn của mỗi giai tầng. Cách làm khác nhau, tiêu chuẩn khác nhau. Chúng ta hiện tiền nên làm thế nào, hiện tiền nên giữ tiêu chuẩn nào, vậy là đúng. Cho nên hoằng hộ chánh pháp, triển chuyển, tương truyền, điều này trọng yếu. Đến khi có năng lực, có môi trường, thì đặc biệt phải chú ý bồi dưỡng nhân tài. Như hiện giờ tôi đang ở tuổi này, cuối đời rồi, các đồng học trẻ tuổi có thể đi ra giảng kinh, phải giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực chăm sóc họ. Đồng thời càng quan trọng hơn, bồi dưỡng thế hệ nhân tài tiếp theo. Tôi cũng hay nói, cả đời chính chúng tôi làm tốt đi nữa, làm viên mãn đi nữa, nếu không có người nối bước, thì thành tích của chúng tôi bằng không. Trong thế pháp có câu nói: bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Gia đình của bạn không có người kế thừa hương quả, chuyện này là chuyện lớn bậc nhất ở trong tất cả sự nghiệp một đời của bạn. Người thời nay không xem trọng, chỉ lo cho mình, không xem trọng thế hệ sau. Quan niệm này tội lỗi rất nặng. Vì sao? Phụ lòng tổ tông. Bạn không biết mình đến từ đâu. Truyền dòng nối dõi, gia tộc này miên trường bất tuyệt, trên báo đức của tổ tông, dưới là thi ân cho con cháu. Thừa tiên khải hậu, ở trong Phật pháp cũng lại như vậy. Nếu tiếp theo chúng ta không có người nối lớp, làm sao có thể xứng đáng với Thích Ca Mâu Ni Phật? Làm sao có thể xứng đáng với các đời tổ sư truyền pháp? Truyền đến đời ta thì không còn nữa, vậy còn ra thể thống gì nữa? Cho nên toàn tâm toàn lực mà quan sát, lưu ý nhân tài ký khởi, để chọn lựa người có thiện căn, có phước đức. Thế nào gọi là có thiện căn? Thật sự năng tính năng giải, đó là thiện căn. Thật sự năng hành, có thể y giáo phụng hành, đó là phước đức. Đó là tiêu chuẩn mà chúng tôi bồi huấn người nối tiếp. Bạn đối với chánh pháp chần chừ chẳng quyết. Giảng giải cho bạn, bạn không thể lý giải. Đó là nghiệp chướng sâu nặng, không có năng lực truyền pháp. Có năng lực này, chính mình không buông xuống, không buông xuống tự tư tự lợi, không buông xuống danh văn lợi dưỡng, không buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, không thể y giáo phụng hành thì cũng không được. Đó là một bên tài một bên đức. Phước đức còn quan trọng hơn tài. Có phước đức là người lão thật, không ham đòi danh văn lợi dưỡng, không ham đòi vinh hoa phú quý. Loại người này quá nữa đều sẽ có thành tựu. Nhưng để làm nhân tài kế khởi hoàng hộ, thế thì khó khăn hơn nữa. Hoàng hộ cần trí tuệ, cần phước đức. Cả hai đều phải giúp đỡ họ bồi dưỡng, giúp đỡ họ nâng lên. Công đức này không thể nghĩ bàn. Người thời nay một chút nhận thức như vậy cũng không có luôn. Trong miệng mặc dù oan oan mong muốn bồi dưỡng nhân tài quan trọng, bồi dưỡng nhân tài số một, nhưng không chăm chỉ làm. Không vớt vát được chuyện. Cho nên chúng ta đọc đến những kinh này, không thể không nghĩ đến hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta. Chúng ta đối với người có chí thật sự, phải hiệp trợ họ, phải giúp đỡ họ, phải yêu thương họ. Sự yêu thương này quyết không phải yêu chiều. Yêu thương không nhất định phải có nhan sắc đẹp cho họ thấy. Luôn luôn chăm chú vào đạo nghiệp của họ, đức hạnh của họ, học vấn của họ, luôn luôn chăm chú cho họ. Họ có gặp điều khó khăn thì giúp đỡ họ. Khi không khó khăn thì nhìn xem họ có phải là thật sự đang dụng công, thật sự đang tinh tấn hay không. Cung cấp cơ hội hoàng hộ cho họ. Hộ pháp kia cách hộ thế nào? Hộ hình tượng của mình. Luôn luôn nhắc nhở họ không thể phóng dật, hơi hơi có một chút giải đãi phóng dật phải cảnh cáo họ. Đó chính là yêu thương chân chánh, giúp đỡ chân chánh. Không chấp nhận thì không cần nữa. Người này không đáng được chọn, không thể không buông bỏ. Có thể chấp nhận thì chú ý bồi dưỡng thêm. Ở câu cuối, phổ biến thế gian vô dự đẳng, đó là nói công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta lại xem bài thứ hai. Như Lai cảnh giới vô biên tế, nhất niệm pháp giới tất sung mãn, Nhất nhất trần trung kiến đạo tràng, tất chứng bồ đề khởi thần biến. Mười bài kệ tụng này không phải quy kết vào một cá nhân nào. Khi ấy đều viên dung, đều tự tại cả. Như lai cảnh giới, đó là pháp tánh. Không có ngàn mé, không thể nghĩ bàn. Nhất niệm pháp giới tất sung mãn. Đó là vì chúng sanh thị hiện thành đẳng chánh giác. Chữ mấu chốt của kinh văn là nhất niệm. Trong trường hạn nhất niệm trung hiện vô tận thành chánh giác môn. Nhất niệm thì làm được, nhị niệm thì không làm được. Điều này trong Phật Pháp Đại Thừa nói là nhập bất nhị pháp môn. Nhập pháp môn bất nhị chính là nhất niệm pháp giới. Nhất niệm pháp giới bèn hiển tiện. Tại sao? Vì chướng ngại không có. Biến mười pháp giới làm nhất chân pháp giới. Câu thứ tư nói thần biến. Khởi tâm động niệm là đem nhất chân pháp giới biến thành pháp giới vô lượng vô biên. Ý niệm quy về nhất, vọng niệm không có nữa, chỉ có nhất niệm không có nhị niệm. Vô lượng vô biên pháp giới lại biến thành nhất chân pháp giới. Nhất là chân, vô lượng vô biên là vọng. Do đó có thể biết bất kể pháp môn nào, thiền tông cũng được, giáo hạ cũng được, hiển giáo cũng được, mật giáo cũng được. Chỉ cần là pháp đại thừa, phương hướng mục tiêu hoàn toàn là giống nhau, chính là nhất niệm nhất tâm. Trong Tịnh Độ Tông nói nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn thì pháp giới thảy sung mãn. Toàn bộ pháp giới là gì? Cảnh giới Như Lai. Nhất nhất trần trung kiến đạo tràng. Đó là nói với bạn, đạo tràng không ở hình thức mà ở thực chất. Nhất nhất trần trung đều là cảnh giới bất tư nghị. Đó là thật chứ không giả chút nào hết. Tại sao? Nhất nhất trần trung không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Điều đó là nói y báo. Nếu nói chánh báo, mỗi một sợi lông, mỗi một lỗ chân lông, hoặc dạ các nhà khoa học chúng ta thời nay nói mỗi một tế bào, trên thân chúng ta cũng không kèm theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, ấy chính là đạo tràng. Ý nghĩa này bạn có thể thể hội được sau. Thế nào gọi là kiến đạo tràng? Thế nào gọi là tỏa đạo tràng? Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm của mình quay về chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thanh tịnh, tịch diệt. Diệt nghĩa là gì? Chúng ta vừa mới nói mặt trái của 10 chữ diệt rồi. Mặt trái của chân là giả. Mặt trái của thành là ngụy. Hư ngụy, diệt mất rồi. Nhiễm ô, diệt mất rồi. Cống cao ngã mạn, diệt mất rồi. Mê hoặc điên đảo, diệt mất rồi. Tự tư tự lợi, diệt mất rồi. Tịch diệt là diệt điều này. Tánh đức của chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hiển tiền. Vọng diệt mất rồi thì chân hiển tiền. Do vậy chúng ta đọc kinh Đại Thừa, thanh tịnh tịch diệt. Diệt là gì? Quý vị phải biết. Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta buông xuống. Buông xuống điều gì quý vị cũng phải làm rõ. Không phải buông xuống công việc. Có rất nhiều người nghe kinh hiểu lầm ý nghĩa mất. Nghe đến tất cả phải buông xuống, được. Công việc cũng không cần luôn. Nhà cũng không cần luôn. Hoàn toàn làm bậy rồi. Như vậy gây ấn tượng rất xấu cho xã hội. Mọi người không dám học Phật nữa. Tại sao? Người học Phật mà nhà cũng không cần, công việc cũng không cần luôn, làm phá hoại mất trật tự xã hội. Hà không nghe Phật ở trong kinh thường giảng, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian giác. Khiến bạn ở bên trong giác ngộ, không phải ở bên trong phá hoại. Đó là hiểu sai, hiểu lầm ý nghĩa của Phật. Cho nên nhất định phải làm rõ ràng, làm minh bạch. Thanh tịnh tịch diệt, đó là diệt phiền não. Diệt đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kiến đạo tràng chính là kiến lập. Chúng ta dùng 20 chữ này là hay nhất. Kiến lập về tâm lý. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Làm trọn vào đời sống chúng ta, kiến lập xử sự đãi người tiếp vật. Nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Đó là chân học Phật. Không thể hiểu sai ý nghĩa. Tất chứng Bồ Đề khởi thần biến. Trong thế pháp thường nói cùng tắc biến, biến tắc thông. Thế xuất thế gian pháp không có gì không thông. Tại sao thông được? Nó sẽ biến đấy. Vì sao bạn không thông? Bạn không biến, bạn rất cố chấp. Không biết thông quyền đạt biến. Người ấy không có trí tuệ. Trì giới trì rất nghiêm, rất khá. Chúng ta cũng rất tán thán bạn. Nhưng là thế nào? Chết luôn trong giới điều. Thế là làm việc chẳng thông rồi. Phật không như vậy. Giới điều được Phật chế định, mỗi một điều giới có khai, giá, trì, phạm. Khi các bạn thọ giới, truyền giới sư nên nói rõ ràng với các bạn. Nếu Ngài không nói rõ ràng, Ngài không chịu trách nhiệm, ấy là Ngài có lỗi. Chính là nói, trong hoàn cảnh nào có thể khai giới, điều ấy không gọi là phá giới. Trì giới có khai, ở trong tình trạng nào không thể khai, bạn phải trì. Giá chính là không thể khai. Bạn hiểu được khai giá, bạn mới biết trì ra sao, phạm ra sao. Khi nên khai mà không khai là bạn phạm giới. Khi nên giá chính là lúc nên chấp trì, mà bạn không thể chấp trì, bạn cũng phạm giới. Thì như không sát sanh. Nếu bây giờ bạn đang làm lính, quốc gia phái bạn ra tiền tuyến để tác chiến với quân thù, bạn nói tôi trì giới không sát sanh, quân thù đến bạn không thể giết chúng, là bạn phá giới. Đó là gì? Đó là khai giới, khai duyên. Khi bạn giết người là khai giới, chứ không phải phá giới, không phải phạm giới. Đâu hiểu đạo lý này? Bình thường bạn ăn cơm, kêu bạn giết con gà, giết con vịt là bạn phá giới. Ấy là vì sao? Vì đó là giá không được khai. Trong đó tế tiết rất nhiều. Phật có đại trí tuệ, nói rất viên mãn. Xin xem đồng sanh chúng thập phổ Bồ Tát kệ tụng bài thứ ba. Thế Tùng giảng tích tu chư hạnh, kinh ư bách thiên vô lượng kiếp, nhất thiết Phật sát giai trang nghiêm, xuất hiện vô ngại như hư không. Chúng ta ở trong trường hàng nhìn thấy vị Bồ Tát thứ ba là Phổ Quang Sư Tử Tràng. Pháp môn mà Ngài đã tu học là tu tập Bồ Tát Phước Đức Trang Nghiêm xuất sanh nhất thiết Phật quốc độ. Ở trong kệ tụng, mặc dù là viên dung, nhưng có quan hệ mật thiết với Bồ Tát tu hành. Ở chỗ này chúng ta phải học tập. Phải học phước đức trang nghiêm của Bồ Tát. Phải có lòng nhẫn nại, phải có lòng quảng đại để học tập. Thế Tôn vì chúng ta làm gương mẫu. Giảng tích tu chư hạnh, lục độ giảng hạnh, không có một pháp môn nào Ngài không học tập. Chính là trong tứ hoằng thệ nguyện nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, vô lượng pháp môn cần thời gian rất dài. Kinh Như Bách Thiên vô lượng kiếp, 100 vô lượng kiếp, 1000 vô lượng kiếp, Bách Thiên vô lượng kiếp, hình dung đổ dài thời gian. Chỗ này chúng ta cần phải ghi nhớ. Tu học Phật pháp nhất định là đoạn phiền não trước, học pháp môn sau. Phiền não nếu không đoạn, học pháp môn nào cũng biến thành phiền não hết. Đạo lý này phải hiểu. Sau khi phiền não đoạn rồi, bất luận tu học pháp môn nào đều thành tựu công đức. Khác nhau. Đoạn phiền não là đức hạnh. Học pháp môn là thành tựu hậu đắc trí viên mãn, thành tựu trí tuệ, thành tựu biển tài, thành tựu thiện xảo phương tiện. Đức hạnh là nền móng. Các đồng học phải đặc biệt lưu ý. Môn đức hạnh này của chúng ta cách tu thế nào? Cụ thể mà nói, tôi khuyên các đồng học học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Từ trong ba môn công khóa này đặt cơ sở đức hạnh của bạn. Ba môn công khóa này phải năng tính, năng giải, năng hành thật sự. Vậy mới thành công. Đó là đặt cơ sở đức hạnh. Đến khi nào mới bắt đầu quảng học đa văn? Nhất định cần trí tuệ hiển tiền. Các vị đồng tu phải biết, ba môn công khóa này tôi vừa mới nói, giới thành tựu, định không thành tựu. Lấy điều này làm cơ sở, tiến một bước học định. Định là cách học ra sao? Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Nói theo lời hiện đại, đó là phương pháp tu định của phần tử tri thức thông thường. Tâm của chúng ta định vào nhất trước. Chúng ta nghiên cứu kinh giáo cũng là tu định. Nhất môn thâm nhập, đọc tụng đi đọc tụng lại. Thảo luận đi thảo luận lại. Giảng giải đi giảng giải lại. Cổ đại đức có vị cả đời giảng kinh Di Đà hơn 300 lần. Ấy chính là ví dụ, gương mẫu của chúng ta. Ngài không giảng kinh khác, chuyên giảng một bộ. Tâm Ngài là định. Không có tạp niệm, không có phân biệt. Đến khi nào trí tuệ khai rồi, quả nhiên đại ngộ. Tông môn thường nói ngộ hậu khởi tu. Ngộ hậu tu gì? Quảng học đa văn. Tại sao phải quảng học đa văn? Phải học quảng độ chúng sanh giống như Phật. Căn tánh chúng sanh thiên sai vạn biệt. Một pháp môn chỉ có thể độ một loại chúng sanh này. Loại này đại khái là thiện căn phước đức tương đồng, bạn có thể lo giúp nổi. Nếu thiện căn phước đức không tương đồng thì bạn lo giúp không nổi. Cho nên pháp môn không thể không quản học, nhưng nhất định phải biết là sau khi thành tựu tam muội, chúng ta tu Tịnh Độ Tông thường nói công phu thành phiến, trí tuệ chưa mở, sự nhất tâm bất loạn, trí tuệ cũng chưa mở. Công phu thành phiến là chắc chắn không thể lướt qua các pháp môn khác. Hễ lướt qua là bạn loạn rồi. Sợ rằng cả đời này sẽ thành chướng ngại cho giảng sanh tịnh độ. Đến sự nhất tâm bất loạn, có thể học nhiều pháp môn một chút, không thể quản học. Vì sao? Mặc dù bạn có định, nhưng trí tuệ còn chưa mở. Khi bạn muốn học nhiều hơn mấy bộ, có thể, nhưng không được quá nhiều. Quá nhiều cũng trở thành chướng ngại. Giả lại khóa trình tuyển tu nhất định có trợ giúp cho khóa trình chủ tu của chúng ta, có thể phụ trợ. Khóa trình chủ tu của chúng ta được tuyển nó để làm trợ tu. Nếu định lý nhất tâm bất loạn, ấy chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Lúc này hết thảy mọi pháp môn đều có thể tu học, không có chướng ngại. Vì sao? Bạn đã thành tựu căn bản trí. Lúc này mọi cảnh giới đã được sáu căn tiếp xúc, đều là thành tựu thậu đắc trí, toàn là vô lượng công đức, không có chướng ngại, không có lỗi lầm. Kinh Hoa Nghiêm đến phần cuối, Thiện Tài đồng tử biểu diễn cho chúng ta. Tam học giới định tuệ của Ngài là thành tựu ở dưới hội Giang Thù Bồ Tát. Bạn chỉ có giới có định, còn chưa có tuệ, không được rời khỏi lão sư. Lúc này nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, các vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Từ xưa tới nay, Phật Phật đạo đồng, không có ngoại lệ. Hy hữu ấy là nhân vật thiên tài, bạn phải biết. Trong đời quá khứ, giới định tuệ mau chóng viên mãn rồi, còn thiếu một chút chút nữa. Người ấy thiện căn phước đức thâm hậu khôn ngần, dạng người như Huệ Năng đại sư, mới hệ tiếp xúc nhẹ, là ngài khai ngộ. Không phải phàm nhân đâu. Bản thân chúng ta nhất định phải nhận thức căn tánh của mình. Nhân quý tự tri chi minh. Một người có thành tựu chân chánh, họ rất đáng quý. Tự biết mình là căn tánh gì, dùng Phật Pháp nói là thiện căn như thế nào, phước đức như thế nào, nhân duyên như thế nào, tự mình rõ ràng, minh bạch. Họ mới có thể khéo dùng thiện căn của họ, khéo dùng hoàn cảnh tu học của họ. Hoàn cảnh tu học là thuộc về phước đức. Ở trong đó thành tựu chính mình. Thành tựu chính mình tức là thành tựu chúng sanh, tức là thành tựu Phật Pháp. Nói thế nào? Tự mình là hình tượng của Phật Pháp. Thành tựu chính mình, hình tượng của mình đại biểu cho Phật Pháp. Tóm lại là mọi lúc, mọi nơi đem lời dạy của Phật Pháp làm trọn ở trong thân tâm của mình, dùng thân tâm của mình biểu hiện ra. Phật Pháp ở đâu? Đại Thừa ở đâu? Vô Thượng Thậm Thâm Di Diệu Pháp ở đâu? Ở ngay hình tượng này, ở ngày khởi tâm động niệm như vậy. Đó chính là kiến lập đạo tràng, đó chính là trang nghiêm cõi Phật. Thần ấy chính là đạo tràng, chính là cõi Phật, nơi cư trú chính là đạo tràng, chính là cõi Phật. Cho nên cổ đức thường giảng, tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh cư trú của chúng ta thanh tịnh, thì cảnh giới thanh tịnh. Đó gọi là trang nghiêm Phật quốc độ. Do đó có thể biết công đức là gì. Tâm thanh tịnh là công đức, thân thanh tịnh là công đức, quốc độ thanh tịnh là công đức. Tâm chuyển cảnh giới đó là học Phật. Cảnh giới chuyển tâm ấy là học ma, chứ không phải học Phật. Ma là phàm phu. Tâm bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Chư Phật Bồ Tát không phải như vậy. Kinh Lăng Nghiêm giảng, nhược năng chuyển cảnh, tác đồng Như Lai. Phật Bồ Tát là tâm chuyển cảnh giới. Hay nói cách khác, cảnh giới chịu ảnh hưởng của tâm ta, ta không chịu cảnh giới ảnh hưởng. Ngay cả biện chánh biến trì, tất cả chư Phật đều từ tâm tưởng sanh. Đạo lý lớn này nếu chúng ta hiểu được rồi, chướng ngại trên nẻo Bồ Đề ít đi, dù có thì tự nhiên bạn có thể đột phá. Từ tâm tưởng sanh mà. Dung mạo của chúng ta, thân thể chúng ta, bạn phải biết từ tâm tưởng sanh. Vận mệnh của chúng ta, phú quý cùng thông của một đời, cũng là từ tâm tưởng sanh. Đạo lý lớn này, đạo lý căn bản, quả nhiên bạn làm rõ ràng, làm minh bạch, cải tạo vận mệnh của mình là chuyện dễ dàng làm nổi, đâu có khó chi. Không cần phải đi xem tướng bói số, xem phong thủy, không cần thiết. Tâm chuyển rồi, tâm của Bồ Tát, ở đây thập phổ Bồ Tát đều là đẳng giác Bồ Tát. Tâm là hư không pháp giới, thân là chúng sanh cõi đất. Có lẽ nào không viên mãn? Ở đâu còn có khiếm khuyết? Không nhập cảnh giới này thì bạn bị chuyển bởi cảnh giới. Trong cảnh giới có cảnh giới nhân sự, có cảnh giới vật chất. Hai loại cảnh giới này đều ảnh hưởng bạn. Bạn làm sao có thể ra khỏi tam giới? Bạn làm sao có thể tu thành chứng quả? Tu thành chứng quả, chứng quả thấp nhất là quả Tu Đà Hoàng. Quả của Bồ Tát Sư Tín Dị bạn đều không tài nào chứng đắc nổi. Bạn không biết đạo lý này. Cho nên chúng ta phải có lòng nhẫn nại, đừng đi tính toán thời gian, quên thời gian đi. Mọi lúc mọi nơi chăm chỉ nỗ lực để tu hành, chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm toàn là sai lầm. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát không có ý niệm. Nếu là có ý niệm, chúng ta gọi là chánh niệm. Thế nào gọi là chánh niệm? Chánh niệm thật sự là vô niệm. Chính niệm giảng ra là lợi ích tất cả chúng sanh. Bất luận làm chuyện gì đều là lợi ích tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không có một niệm là lợi ích chính mình. Ý niệm này là chánh niệm, hành vi này là chánh hạnh. Hy vọng các đồng học nhất định phải thấy rõ. Cho nên nhất thiết Phật sát giai trang nghiêm. Ý nghĩa của nhất thiết Phật sát nhất định phải rõ ràng, xuất hiện vô ngại như hư không. Xuất hiện là thị hiện, vô ngại là tự tại, hư không là không nhiễm đắm. Làm nhiều loại thị hiện, tâm địa thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, ấy là công đức chân thật. Vì sao? Vì toàn quy về tánh đức. Có mảy may nhiễm dính, ta làm việc tốt, là biến công đức thành phước đức rồi. Vì sao? Vì bạn sẽ được phước báo hữu lậu trong tam giới. Điều này được rất nhỏ. Nếu chẳng nhiễm mấy trần, phước mà bạn được lớn lắm. Phước gì? Trí tuệ bát nhã trong tự tánh của bạn ngày càng lớn lên. Đức năng vốn đủ trong tự tánh càng thấu càng nhiều. Tướng hạo vốn đủ trong tự tánh, tướng mạo ấy ngày càng đẹp hơn, thân thể ngày càng khỏe mạnh hơn. Vì sao? Không có tâm. Không có tâm, các vị phải biết, hoàn toàn quay về tự nhiên. Tự nhiên mới là khỏe mạnh nhất. Có người nói là thiên nhân hợp nhất. Thiên là thiên nhiên, có người bạn hợp nhất với thiên nhiên, cũng tức là điều tôi nói trong nhiều buổi giảng. Tâm chúng ta hợp nhất với hư không pháp giới. Tâm chính là hư không pháp giới. Hư không pháp giới chính là tâm của ta. Thân với chúng sanh quậy đất hợp nhất. Đâu còn sanh bệnh được. Không những không có bệnh mà không có sanh tử. Liễu sanh tử, siêu mười pháp giới. Các Bồ Tát này, phần trước chúng ta đã niệm tạp thần chúng, các ngài đều có thể làm được. Tại sao ta không làm được? Không phải làm không được, mà không chịu buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, không chịu buông xuống tự tư tự lợi, không chịu buông xuống tham sân si mạng, thì không có cách chi cả. Sự tình này Phật không lo giúp nổi, người nào cũng không lo giúp nổi. Dù sao cũng phải nhờ chính mình. Tự mình giác ngộ thật sự, xuất hiện vô ngại như hư không. Câu nói này quan trọng. Chắc chắn không thể có mảy may nhiễm đắm. Tâm của chúng ta mới có thể khôi phục được thanh tịnh. Mọi lúc mọi nơi tâm là tịnh, tâm là không, bổn lai vô nhất vật. Khi khởi tác dụng, không gì không biết, không gì không thể. Khi không khởi tác dụng thì sạch ráo, không có gì hết. Lời ấy nói thì dễ, làm thì khó thật. Nếu bạn mà làm được thì bạn là Pháp Thân Bồ Tát. Bạn đã siêu diệt mười pháp giới. Thì ở hiện tiền chúng ta phải làm sao? Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta một phương pháp. Khi không có chuyện trong lòng, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Khi có chuyện, đích thực là sung mãn trí tuệ. Khi không có chuyện, chúng ta không tài nào làm được bổn lai vô nhất vật. Song đem bổn lai vô nhất vật đổi thành một câu A-di-đà Phật được. Đó là điều người bình thường có thể làm được. Nhưng có vài người nói: dân tôi là đang niệm Phật, niệm một hồi thì quên luôn, Phật không có nữa. Đó là hiện tượng nhất định có của người mới học. Bạn đừng sợ, đó gọi là thất niệm. Ý niệm của bạn mất đi. Khi nào khởi lên thì đem bắt nó về. Bắt về rồi mất nữa, lại bắt về tiếp. Bạn chỉ cần không ngừng dụng công phu này, từ từ thì bạn có thể giữ được. Đừng sợ sệt, mỗi một người đều trải qua từ chỗ này. Chư Phật Như Lai thành Phật cũng là rèn giũa ra bởi những phương pháp này. Cho nên phải có lòng nhẫn nại. Kinh ư bất thiên vô lượng kiếp, phải có tâm trường diễn, có hằng tâm, có nghị lực, không sợ thất niệm, cũng không sợ tạp niệm khởi, vốn là không cần màng đến nó. Vạn nhất có tạp niệm, Phật hiệu chúng ta có thể xen tạp cùng chung với tạp niệm. Lúc này chuyên chú Phật hiệu, không màng tới tạp niệm. Như thế tạp niệm dần dần ít đi, Phật hiệu dần dần đắc lực. Đó gọi là làm công phu, chân công phu vô cùng quan trọng. Những phương pháp đã nói chính là thuộc về giới luật. Nhất tâm nhất ý đi làm chính là thuộc về học định. Quả nhiên công phu tới chúng thì trí tuệ mở. Cho nên tam học giới định tuệ là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Những phương pháp này đều là phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo không rời tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Phương tiện thiện xảo chính là cách thức tu học của tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh. Cách thức rất nhiều, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Bạn phải có lòng nhẫn nại thì thành công rồi. Không có lòng nhẫn nại, thường hay thay đổi thì rất khó thành tựu. Lúc mới học là phải thăm dò một phen. Thăm dò đến cuối cùng, nhất định phải hạ quyết tâm nhất môn thâm nhập. Hồi đầu khi tôi học Phật, gặp được một vị lão cư sĩ học Phật nhiều năm, ấy là lão tiền bối của chúng tôi. Pháp môn mà ông lướt qua rất nhiều. Học giáo, học thiền, học mật, cũng học tịnh độ. Có một năm tôi ở miền Nam giảng kinh gặp được ông. Ông hơn 80 tuổi rồi, đến nói với tôi: thưa Tịnh Không Pháp Sư, bây giờ tôi mới hiểu Quá khứ tôi học thiền giới mật đều dụng không lên lực nổi. Hiện giờ tôi chuyên tu tịnh độ, mỗi ngày niệm ba vạn tiếng Phật hiệu. Tôi nói quý quá. Ông nói bây giờ mọi thứ tôi đều buông xuống rồi. Tôi nói cách niệm của ông thế nào? Mỗi ngày ông kinh hành ở bên ngoài, ông sống ở làng quê, tuổi tác lớn, sống ở quê thích hợp hơn. Ở làng quê giả ngoại đi dạo mỗi ngày, đi ba vạn bước, một bước một tiếng Phật hiệu. Tôi nói hay lắm, lượng vận động của ông cũng đủ. Cụ già hơn 80 tuổi, thân thể khỏe mạnh, mặt hồng hào. Tôi nhìn thấy thật hoan hỷ. Ông nói bây giờ những điều mà cả đời tôi đã học đều buông xuống rồi, biết không có tác dụng. Lão thật niệm Phật, quay đầu lại thật, khó được lắm. Đây đều là người có thiện căn, có phước đức. Đi trên con đường ấy, đến lúc biết là không thông, ông quay lại. Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phương pháp niệm Phật của ông đáng được người tuổi già chúng ta noi gương. Đi đường kinh hành, vạn nhất chúng ta ở trong đô thị không có môi trường đi bộ thì đi trong nhà cũng được. Ở trong nhà nhiễu Phật trong phòng khách cũng rất tốt. Đại khai chúng ta giữ trước thời giờ nhiễu Phật, có thể tính thời gian. Nửa tiếng đi bao nhiêu bước thì bạn có thể tính ra được, nếu phải đi ba vạn bước cần mấy tiếng. Trước giờ trưa dùng mấy tiếng, sau giờ trưa dùng mấy tiếng. Đối với sức khỏe thân tâm có trợ giúp rất lớn. Hồi tôi gặp vị lão cư sĩ ấy, ông nói với tôi hơn 80 tuổi, mặt hồng hào, giọng nói to rõ. Mới biết thân tâm thanh tịnh, lượng vận động cũng đủ. Tâm thanh tịnh, thân hoạt động. Pháp môn niệm Phật về vận động mà nói, kinh hành xem trọng nhất chính là đi bộ niệm Phật. Người bình thường chúng ta nói đi bộ niệm Phật, ở trong Phật môn nhiễu Phật, ở trong đã Phật thất, chính là phương pháp này. Đi bộ không nhanh không chậm, ổn ổn trọng trọng, đi từng bước từng bước. Một bước một tiếng Phật hiệu. Lại xem bài thứ tư sau đây. Phật thần thông lực vô hạn lượng, sung mãn vô biên nhất thiết kiếp. Giả sử kinh như vô lượng kiếp, niệm niệm quán sát vô bì yếm. Chúng ta ở trong bài kể này, quan trọng vẫn là phải học lòng nhẫn nại. Trong Kinh Kim Cang Phật nói hay lắm: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Nhẫn nại, nếu chúng ta không có công phu nhẫn nại, pháp thì xuất thế gian đều không thể thành tựu. Không những không thể thành tựu mà dễ dàng đọa lạc. Vì sao? Vì tạo tội nghiệp trong chẳng hay chẳng biết. Tạo tác tội nghiệp, không ai không thọ quả báo. Khi tạo không biết, hoặc hữu ý hoặc vô ý, đặc biệt là người tu hành ở đạo tràng, giữa đồng tu với đồng tu, giữa đồng học với đồng học, giữa xuất gia với xuất gia, ở đâu mà mọi điều đều xứng tâm như ý được? Đó là chuyện không có khả năng. Phật thị hiện tại thì cũng không có hiện tượng này. Dù sao cũng phải nhớ người xưa dạy rằng, nhân sinh tại thế bất như ý sự thường bát cửu. Từ sáng đến tối suốt cả một năm, dù sao cũng phải biết chuyện không như ý là 8-9 phần 10. Nếu bạn không có lòng nhẫn nại, đem những chuyện này để ở trong lòng, để ở trong miệng, thì bạn tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Học Phật học điều gì? Học nhẫn nại. Một bộ Kim Kim Cang, Kim Kim Cang giảng Lục Ba La Mật, giảng nhiều nhất là bố thí nhẫn nhục. Hai điều này giảng nhiều nhất. Vì sao? Bố thí là tích công lũy đức, là bạn đang tu thiện, tu tích mọi thiện pháp. Nhẫn nhục mới là thành tựu chân chánh. Nếu bạn không thể nhẫn thì công đức mà bạn đã tu đều mất hết. Trong lòng không vui thích, hễ có sân khỏe thì không phải lửa đốt rừng công đức sao? Công đức của bạn cháy trụi hết. Cho nên nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Nhất thiết pháp là tất cả pháp hỷ xuất thế gian. Vì vậy tu hành là tu gì? Bạn phải hiểu được cương lĩnh của Bồ Tát 6 điều này. Tu bố thí, tu học, thủ pháp, trì giới chính là thủ pháp. Tu nhẫn nhục, cầu tiến bộ, thiền định chính là tu có chủ tể, trong lòng có chủ tể. Học trí tuệ, bạn không thể điên đảo. Điên đảo là gì? Bộ thị biến thành tự tư tự lợi. Trì giới biến thành ác nghiệp. Nhẫn nhục biến thành sân khỏe. Tình tận biến thành giải đãi. Thiền định biến thành tán loạn. Bát nhã biến thành ngu si. Đó gọi là điên đảo, chính là phía đối diện của Lục Ba La Mật mà bạn học. Hay nói cách khác, bạn học sang tham, học ác nghiệp, bạn đang học tham sân si. Tham sân si của bạn ngày ngày đang tăng trưởng. Bạn làm sao có thể thành tựu? Cho nên tu hành, tu là gì không biết. Thành tựu là gì cũng không hiểu. Đó là nguyên nhân gì? Không tiếp xúc qua kinh giáo, không có người dạy. Về tình có thể tha, nếu ngày ngày đang nghe kinh, ngày ngày đang học giáo, thậm chí là hiện tại bạn đang phát tâm tham gia lớp bồi quấn, muốn phát tâm học giảng kinh, điều bạn đã tu vẫn là điên đảo, chứ không phải lục ba la mật. Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, bạn vẫn là sang tham, vẫn là ác nghiệp, vẫn là sân khỏe, vẫn là tán loạn. Vẫn là ngu si. Bạn làm sai toàn bộ. Phật dạy Bồ Tát không phải gì khác, khuyết điểm tập khí ác vô lượng vô biên của chúng sanh, quy nạp lại nghiêm trọng nhất chính là sáu điều này. Cho nên sáu bài thuốc này Phật kê dùng bố thí đối trị sang tham. Sang là bủn xỉn, keo kiệt, mình có mà không chịu đem ra xả, đó là keo tiết. Keo tiết là thuộc về tâm sở tham. Cái mình có không thể bố thí, đó gọi là keo tiết. Cái mình không có vẫn muốn tham được, ấy là tham. Bố thí là đối trị khuyết điểm này, đó là mầm bệnh của lục đạo luân hồi. Trì giới là độ ác nghiệp, đối trị ác nghiệp. Người không giữ quy củ, không giữ pháp độ, là hết thảy mọi căn nguyên của ác. Phật dùng phương pháp này để đối trị. Nhẫn nhục là đối trị sân khỏe, trong lòng không vui thích, nhưng không lộ ra ngoài mặt là khỏe. Phát tác ra bên ngoài gọi là sân. Không vui thích biểu hiện ra ngoài mặt, biểu hiện trong ngôn ngữ là thái độ sân. Một số người có hàm dưỡng, trong lòng mặc dù không vui, nhưng bên ngoài không lộ thanh sắc, ấy gọi là khỏe. Phật dùng phương pháp nhẫn nhục để đối trị. Giải đãi là khuyết điểm lớn, phóng dật giải đãi biên nhạc. Phật dùng tinh tấn để đối trị. Trong lòng tán loạn, Phật dùng thiền định để đối trị. Ngu si dùng trí tuệ để đối trị. Đó là sáu cương lĩnh lớn trong Bồ Tát hạnh. Bạn tu là tu gì? Lúc khóa buổi sáng kiểm điểm nhiều, phản tỉnh nhiều. Một ngày này của ta không cần nói dùng ô thẻ công lỗi, chính là dùng lục ba la mật để phản tỉnh. Hôm nay ta có chân tu hành hay không? Có hiểu được lời dạy của Phật không? Có y giáo phụng hành hay không? Có vì người diễn thuyết hay không? Vì người diễn thuyết là ta làm gương ra cho mọi người thấy. Ta làm như thế nào là gương tự tư tự lợi, gương không giữ quy củ. Người thời nay thích có đặc quyền, đặc quyền là không giữ quy củ. Không giữ thường quy. Nếu bạn không phản tỉnh, mình không biết một ngày hôm nay của ta có phải là đang tu hành hay không. Nếu một ngày này không có tu hành là bạn bỏ phí một ngày rồi. Nói về tu hành thì bạn bỏ lỡ rồi. Nói về tạo nghiệp thì hôm nay bạn lại tạo thêm một chút nghiệp. Bạn tạo nghiệp là ngày ngày đang thêm sâu. Tu hành thật bỏ lỡ rồi. Những sự này nếu nghiêm chỉnh mà nói, phiền tức lớn thật. Vì sao? Vì hiện nay bạn đang lấy danh là đệ tử Phật, bạn tại gia, bạn thọ tam quy, thọ ngũ giới, thọ Bồ Tát giới. Bạn là đệ tử Phật tại gia, còn xuất gia thì càng phiền phức hơn. Bạn là hình tượng của Phật, người ta hễ thấy Phật chính là gương kiểu vậy. Đệ tử Phật là gương thế này. Chúng ta làm phá hoại hình tượng Phật giáo rồi. Phá hoại hình tượng Phật giáo còn nghiêm trọng hơn phá Hòa Hợp Tăng. Quả báo của phá Hòa Hợp Tăng là ở địa ngục A Tỳ. Phá hoại hình tượng Phật giáo khiến người ta không dám tin Phật, khiến người ta hoài nghi giới Phật Pháp, khiến người ta thối tâm giới học Phật. Là vì hình tượng của ta bất hảo. Bạn nói tội này có nặng lắm không? Cho nên các đồng học nhất định phải biết, tại gia học Phật phải làm gương tốt của tại gia học Phật, xuất gia học Phật phải làm gương tốt của người xuất gia. Đó là công đức, đó là phước đức. Đắm tướng là phước đức, không đắm tướng là công đức. Điều đầu tiên trong tại gia học Phật là một nhà hòa thuận. Bạn phải chủ đạo, bạn phải lôi kéo. Một gia đình này, vợ chồng, cha con, anh chị em, một bầu hòa khí. phải đem thực hành điều bạn đã học vào gia đình bạn. Gia đình bạn là gia đình viên mãn hạnh phúc, khiến những gia đình khác nhìn thấy, đối với bạn hâm mộ. Cá nhân là gương tốt của mọi người. Bạn ở trong xã hội kinh doanh các loại sự nghiệp mưu sinh, bạn ở trong sự nghiệp là gương tốt của người cùng ngành với bạn. Vì sao? Phật Pháp làm trọn vào ngành nghề của bạn. Bạn làm sếp, bạn học Phật là Bồ Tát. Bạn sẽ xem hết thảy các nhân viên của mình thành chúng sanh đắc độ của bạn. Bạn độ chúng sanh, độ họ trước. Mỗi ngày bạn ở cùng với họ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn là thực hiện ở bên trong. Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng lễ kính, tán thán, cúng dường cũng thực hiện ở bên trong. Họ chính là đối tượng bố thí cúng dường của bạn. Họ chính là tăng thượng duyên cho bạn tu. Nhẫn nhục ba la mật, cho nên tam học, lục hòa, lục độ hết thảy dùng vào hiện trường. Trong gia đình dùng vào hiện trường, trong sự nghiệp dùng vào hiện trường, trong xử sự đãi người tiếp vật ứng thù cũng dùng vào hiện trường. Phật Pháp học và dùng sống động. Học thì liền có chỗ dùng ngay. Bạn là nhãn hiệu sống, là hình tượng tốt của tất cả chư Phật Như Lai. Hiện đại chúng xã hội nhìn thấy, đối với bạn tôn kính, ngưỡng mộ, phát tâm học tập theo bạn. Đó chính là sung mãn vô biên. Nhất ý kiếp là thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, mọi lúc, mọi nơi. Giả sử kinh ư vô lượng kiếp, niệm niệm quán sát vô bì yểm. Học Phật Bồ Tát, quán sát thần thông cảnh giới của Phật, không có mê hoặc. Sức thần thông của Phật hiện bày trên mình mọi người, mọi sự, mọi vật, tận hư không, biện pháp giới. Không một điều gì không phải thần thông thị hiện của Phật. 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử khải thị lớn nhất cho chúng ta. Người học Phật là một mình ta. Ngoại trừ một mình ta, mọi người, mọi sự, mọi vật toàn là thiện hữu, toàn là thiện tri thức. Bất kể họ biểu hiện là chính diện, là phản diện. Chính diện là dạy ta học tốt, phản diện là dạy ta phản tỉnh, không được làm ác. Do vậy, chính diện hay phản diện toàn là thiện tri thức, toàn là hướng dẫn ta, thành tựu ta. Tam học, lục độ, thập đại nguyện dương của ta phải ở bên trong viên mãn. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.